Thế còn chữ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì nghiêng về chữ quán. Cái nào gọi là quán? Là cái trí năng quán. Cái trí năng quán nghĩa là cái gì? Tâm học là nghiêng thì con biết. Ở đây Ngài nói năng và sở viên dung. Con thấy ở đây nói cái câu năng và sở viên dung không? Thế thì con học là nghiêng thì con hiểu thế nào? Ngài tu thế nào? Giảng về chữ quán. Chữ quán nghĩa là mình khởi cái trí, mình quan sát. Thế thì gọi là trí năng quán. Thế mình quan sát một cái gì? Ví dụ như con bây giờ con nhìn cái cây bơ, thì cái trí của con quan sát ấy, thì gọi là năng quán. Mà cây bơ ấy thì gọi là năng và sở. Con hiểu thế nào? Thầy đang cầm cái ly đây, thì tay thầy nó cầm thì nó là thuộc người ta gọi là năng. Còn cái ly nó bị cái tay thầy nó cầm lấy thì gọi là sở. Đấy, như bây giờ con nhìn cái bàn này thì cái nào là năng, cái nào là sở. Đấy, thế cho nên hai cái chữ năng với sở mình nhận nghĩa rồi, tức là hai cái nó đối với nhau. Đấy, thế bây giờ đây ở trong đây nói năng và sở viên dung, con có thấy chữ ở trong sách không? Đấy, cái đây là nói về cái quán của Đức Quán Thế Âm. Ngài quán cái gì mà năng với sở nó lại viên dung? Chứ như ở nơi con ấy, mắt con nhìn cái bàn thì mắt con ấy thuộc về tinh thần, cái bàn này nó là thuộc về gỗ, hai cái là sao nó viên dung được? Đấy, thế mà đây ấy, thì Đức Quán Thế Âm ngài lại năng với sở viên dung. Thì con học ở Lăng Nghiêm ấy, con thấy ngài quán cái gì? Thực sự cho mà lúc bây giờ ngài quán cái âm thanh của chúng sanh ấy, thì năng với sở là hai cái khác nhau. Làm sao viên dung được? Thì cái lúc ngài tu ấy, bây giờ nói quán thế âm là bây giờ ngài đã thành công rồi. Nói về phần quả đức thì mới gọi là quán thế âm. Cho nên đây riêng người ta giảng một chữ quán thôi, là nói cái lúc ngài tu ấy, thì gọi là năng sở viên dung nghĩa là thế nào? Nói cái lúc ngài đang tu, ngài tu thì ngài lại không nghe âm thanh mà ngài nghe cái tánh nghe của ngài. Thì con thấy nghe cũng là nghe, mà cái tánh nghe thì nó là nghe. Thì hai cái nó có khác nhau không? Nghĩa là quay về lại nghe lại mình, chứ không nghe cái bên ngoài, mình lại nghe lại mình. Thế thì thành cái năng với cái sở nó có viên dung không? Tiếp thì là có không gồm đủ diệu mỹ giảng cho em, tức là không chấp vào có mà cũng không chấp riêng về không, cho nên cũng có cũng không. Nếu mà riêng chấp về có thì là không có bên không, tức là như chúng mình gọi là sắc và không. Ở trong Bát Nhã gọi sắc tức thị không. Thế nếu mà như chúng mình là người thế gian ấy, thì chấp cái sắc là riêng thì nó phải khác với cái hư không. Thế rồi chấp cái không nó khác với cái sắc. Thế nhưng mà chúng ta học Bát Nhã thì biết là sắc chẳng khác không, rồi lại sắc tức là không. Thì giờ con giảng cái thế nào là sắc chẳng khác không, rồi thế nào là sắc tức là không. Thì bây giờ mình gọi là quyển sách, nhưng mà quyển sách là những do những các cái tờ giấy nó hợp thành. Rồi mình lại tìm xem tờ giấy nó là cái gì. Đấy. Tờ giấy là do người ta nhặt những các củi rác, các thứ, người ta nghiền nát ra, ta cho nước vào người ta nghiền nát, nó thành ra một cái chất bột. Thế rồi người ta giải, người ta làm như là làm bánh tráng. Ta giải lên trên một cái bàn, rồi được người ta phơi nó khô đi thì nó thành ở tờ giấy. Vậy thì tờ giấy nghĩa là một chất bột, mà bột ấy lại ngâm vào mấy nước. Thế thì bột ấy, thì chất bột ấy là người ta làm bằng các thứ rác, người ta nghiền nát ra. Các cái rác ấy thì tóm lại là đất. Thế cho nên chung quy chỉ có đất, cho hai chất là đất và nước. Thế chúng ta học ở Lăng Nghiêm ấy thì đất với nước là do đâu mà có? Ta kết ám lại mà thành. Thế thì vì thế cho nên Bây giờ mình đừng ám, đừng mê nữa mà mình tỉnh ra, thì cái chỗ ấy là tánh giác. Thế đó là cái sắc, cái tánh thật của nó là giác. Thế còn cái không, hư không là hối muội mà thành không, tức là mê muội mà thấy là hư không. Chứ sự thật đó cũng là tánh giác. Vì vậy cho nên cái hư không này cũng là tánh giác, mà cái tờ giấy này, cái quyển sách này cũng là tánh giác. Thế cho nên bây giờ quyển sách chẳng khác hư không. Hai cái mình tưởng như là hai cái khác hẳn nhau, bây giờ mình quan sát thì mình thấy nó không khác nhau. Rồi bởi vì nó không khác nhau thì tiến đến cái kết luận là cái sắc này nó chính là hư không. Mà hư, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đã thì sắc tức là có, mà không tức là cái không. Thế cho nên ở đây gọi là gồm đủ, nghĩa là mình không nghiêng về mặt không mà cũng không nghiêng về mặt có, tức là dùng cả sắc cả không, cho nên gọi là gồm đủ. Thì tức là trong cái lúc ngài quan sát cái tánh nghe, thì cái tánh nghe tức là cái tánh giác. Cái tánh giác nó là bản thể của cả cái quyển sách, của cả cái bàn, mà nó cũng là bản thể của cả hư không. Thế cho nên ngài không chấp là có, bởi vì biết cái tánh của cái bàn với cái quyển vở nó là cái không có, cho nên không chấp có. Nhưng mà hiện tại đủ duyên thì nó vẫn hiện lên. Thế thì như thế cũng không chấp là không, cho nên nói là có không gồm đủ. Trong cái khi quan sát ấy, ngài mới thấy được cái nghĩa này. Chánh tánh là cái gì? Quan sát như cô Diệu Mỹ vừa quán thì đi đến cùng cực là thấy cái tánh giác. Cái tánh giác ấy gọi là chánh tánh. Thế bây giờ xét từ gốc đến ngọn, ở đây gọi là xét thấu gốc ngọn. Gốc là từ là cái, nó từ cái ngọn, tức là bây giờ nó thành hình cái quyển sách với cái bàn. Nhưng mà quan sát như cô Diệu Mỹ vừa quan sát thì thấy đến cái gốc của nó ấy, thì vốn nó là cái tánh Phật, tánh giác. Thế cho nên gọi là xét thấu từ từ cái gốc đến ngọn. Thế thì cái người nào làm cái việc quan sát như thế thì gọi là quán. Đây là giải nghĩa nguyên một chữ quán. Con nói tiếp là cái gì đấy theo bài này cả. Con nhận từng câu rồi con nhận nghĩa. Chí ấy gọi là năng. Còn bây giờ những cái chữ thế âm là cái âm thanh của thế gian, thì nó là cái cảnh để cái trí nó quán. Thế cho nên đây gọi nó là cái gì? Sở quán. Đấy. Thế thì cái cảnh này ấy, nó là một thứ hay nó nhiều thứ? Thì cái cảnh sở quán đó, tức là cái tiếng kêu cứu của các loài. Thì mỗi loài người nói tiếng loài người, con mèo nó kêu cái tiếng mèo, con gà nó kêu tiếng gà. Thế thì một các cái, vậy thì nó có một thứ không?
Tính là trên thầy nó có nhiều.
Thế thế mà tuy rằng nhiều lắm, đủ thứ đấy, nhưng mà sao? Đức Hoàng Tử